Chào mừng các bạn đến với chương trình phát thanh Minh Huệ. Chúng tôi muốn gửi đến các bạn tin tức về cuộc bức hại Pháp Luân Công tại Trung Quốc, cũng như những câu chuyện chia sẻ tâm đắc thể hội của các học viên Pháp Luân Công trong quá trình tu luyện, cùng âm nhạc do chính các học viên sáng tác và trình bày. Chương trình phát thanh ngày hôm nay xin được gửi tới các bạn một câu chuyện chia sẻ tâm đắc thể hội tu luyện tại Pháp hội quốc tế trực tuyến dành cho các học viên trẻ năm 2021, có tiêu đề Học thuộc Pháp giúp tôi duy trì trạng thái tu luyện ổn định. Bài viết của một học viên Pháp Luân Đại Pháp tại Nhật Bản. Con xin kính chào sư phụ tôn kính. Xin chào các bạn đồng tu. Tôi là một học viên người Việt đang sống ở Nhật Bản. Dưới đây là chia sẻ của tôi về việc học thuộc Pháp. Tháng 9 năm 2017, tôi bắt đầu tu luyện Pháp Luân Đại Pháp. Trong năm đầu tu luyện, tôi có rất nhiều thời gian. Hằng ngày, tôi đọc một bài giảng trong chuyển Pháp Luân và nghe một bài giảng Pháp của sư phụ trên audio. Tôi cũng đọc cả các bài giảng khác của sư phụ. Sau khoảng 10 tháng tu luyện, tôi đã đọc hết toàn bộ các bài giảng. Tôi cảm thấy mình đề cao nhanh chóng và nhận thức Pháp tương đối tốt. Tuy nhiên, sang năm thứ hai, tôi trở nên bận rộn với công việc nghiên cứu và giảng dạy ở trường đại học. Tôi cũng phải chăm sóc con nhỏ của mình. Tôi sinh bé thứ hai vào cuối năm 2018 và bé thứ ba vào đầu năm 2020. Tôi bị cuốn vào các việc của người thường và hầu như không có thời gian học Pháp. Hằng ngày, tôi chỉ có thể học Pháp trực tuyến cùng các học viên khác trong một giờ. Tuy nhiên, trong khi học, tôi thường cảm thấy buồn ngủ và tôi thường viện cớ rằng mình đang trong hoàn cảnh đặc biệt, có con nhỏ, nên học ít đi một chút cũng không sao, miễn là trong tâm luôn hướng về Pháp. Nhưng sau 5 đến 6 tháng trong trạng thái này, thân thể tôi bắt đầu có biểu hiện tiêu cực như là đau mỏi, chán ăn, luôn trong trạng thái buồn ngủ, đau dạ dày và phát ban ngứa khắp cơ thể. Nó trở nên tệ đến mức tôi có thể ngủ gục ở bất cứ đâu, trên tàu hoặc trên bàn, và buổi sáng tôi không thể dậy sớm để luyện công. Thêm vào đó, chồng tôi và mẹ chồng phản đối tôi tu luyện và yêu cầu tôi đi ngủ sớm để cho các con tôi ngủ sớm. Tôi không được phép thức khuya hoặc dạy vào ban đêm để không làm phiền giấc ngủ của mẹ chồng. Chồng và mẹ chồng tôi dùng mọi cách để cản trở tôi luyện công. Do đó, trạng thái tu luyện của tôi ngày càng trở nên tệ hơn. Hoàn cảnh thay đổi khi tôi học thuộc các bài giảng Pháp. Tôi đã cố gắng hướng nội để tìm ra vấn đề của mình, nhưng tình cảnh không những không được cải thiện mà còn trở nên tệ hơn. Khi tôi thật sự cảm thấy không thể chịu đựng hơn và thất vọng về chính bản thân mình, tôi đã khóc và cầu xin sư phụ điểm hóa để tôi có thể tìm ra các vấn đề của mình. Sau khi hướng nội thêm nữa, tôi nhận ra mình đã không học Pháp nghiêm túc. Tôi đã không ngộ được pháp lý mới trong một thời gian dài. Tôi đã lanh quanh trong một tầng thứ vì đã không học Pháp tốt và không phát chánh niệm. Tôi đã không minh bạch được việc các can nhiễu đã trở nên nghiêm trọng như thế nào. Tôi tự hỏi, tôi có muốn tu luyện không? Nếu có, tôi nên thật sự quyết tâm. Ở hoàn cảnh của tôi, việc sắp xếp thời gian tu luyện trong ngày hoặc vào cuối tuần vẫn là điều không thể. Vì vậy, cách duy nhất là ngủ ít đi, thức khuya và dậy sớm để học Pháp và luyện công một cách nghiêm túc. Tôi quyết định sẽ chỉ ngủ 4 hoặc 5 giờ vào ban đêm, thay vì 8 đến 9 giờ như trước đây. Tôi cũng quyết tâm học thuộc chuyển Pháp Luân mỗi đêm để có thể nhận thức Pháp tốt hơn. Ngay khi bắt đầu học thuộc Pháp, nhiều quan niệm và chấp trước của tôi cũng bắt đầu xuất hiện, chẳng hạn như mong muốn đề cao nhanh chóng và không hài lòng khi học thuộc chậm. Đối với những cuốn sách thông thường, chỉ trong một vài ngày là tôi có thể ghi nhớ hàng chục trang, nhưng giờ tôi phải mất tới 2 hoặc 3 giờ mới có thể học thuộc một đoạn Pháp. Tôi cảm thấy kiệt sức và cổ họng đau rát. Học thuộc được một vài đoạn thì lại quên các đoạn khác. Tôi cảm thấy chán nản và muốn buông bỏ. Tuy nhiên, sau khi đọc một số bài chia sẻ trên Minh Huệ và chia sẻ với các đồng tu, tôi đã có thể từ bỏ được các chấp trước của mình và kiên trì học thuộc pháp. Đầu tiên, tôi học thuộc từng đoạn, bắt đầu bằng một đoạn mỗi ngày. Tôi học thuộc từng câu mỗi đoạn. Sau khi học thuộc 3 hoặc 4 câu, tôi lặp lại những câu đó cho đến khi thuộc lầu và tiếp tục chuyển sang 3 hay 4 câu tiếp theo. Khi tôi đã học thuộc cả đoạn, tôi nhẩm lại những đoạn đó vài lần. Những ngày sau, khi đang đi bộ hoặc trên tàu, tôi nhẩm lại những đoạn pháp của ngày hôm trước và cứ tiếp tục như thế. Việc học thuộc pháp giúp tôi giữ bình tĩnh, loại bỏ các suy nghĩ xấu và có thể ngộ sâu sắc hơn về pháp. Đồng thời, cũng giúp tôi đối chiếu những vấn đề của bản thân và xác định chính xác các chấp trước và loại bỏ chúng. Sư phụ giảng: học pháp đắc pháp, tỷ học tỷ tu, sự sự đối chiếu, tố đáo thị tu. Trích Thực Tu Hồng Ngâm. Tạm dịch: học pháp đắc pháp, so học so tu, mỗi mỗi đối chiếu, làm thế là tu. Trích Thực Tu Hồng Ngâm. Nếu hôm nay tôi học thuộc được một đoạn, thì ngày mai tôi sẽ học đoạn tiếp theo. Tôi cứ lặp lại như vậy cho tới khi học thuộc toàn bộ cuốn sách. Lúc bắt đầu, tôi đã mất 2 giờ để học thuộc một đoạn. Sau này, tôi đã có thể học thuộc nhanh hơn, 2 hoặc 3 đoạn một ngày. Để bảo trì quá trình này, tôi đặt việc học thuộc pháp ở vị trí số 1 trong ngày. Ngay sau khi thức dậy, tôi sẽ cố gắng đặt tâm học pháp. Khi quá bận rộn, tôi sẽ học thuộc pháp ở trên tàu hoặc trong giờ nghỉ trưa. Ngày qua ngày, sau 14 tháng kiên trì không ngừng, tôi đã học thuộc toàn bộ cuốn chuyển Pháp Luân. Trong quá trình học thuộc pháp, sư phụ đã động viên tôi rất nhiều. Ví dụ, sau khi tôi học thuộc được một đoạn về thiên mục, ban đêm, tôi mơ thấy thiên mục của mình liên tục xoay chuyển và tỏa ra ánh sáng. Hay có một ngày, khi tôi học thuộc nhiều hơn hàng ngày một chút, khi ngủ, tôi cảm thấy thân thể mình nhẹ nhàng và bay lên, hoặc tôi thấy chủ nguyên thần của mình rời khỏi thân thể và bay xung quanh. Sau khi đã học thuộc sách một lần, tôi bắt đầu học thuộc lần hai. Tôi tiếp tục học thuộc một đoạn một lần. Mặc dù đó là lần hai, nhưng không hề nhanh hơn. Tôi cảm thấy việc học thuộc pháp nhanh hay chậm phụ thuộc vào tâm của mình và trạng thái tu luyện của mình ngày hôm đó cũng ảnh hưởng tới việc học thuộc pháp. Khi tôi ôm giữ quá nhiều chấp trước, việc học thuộc pháp sẽ rất khó. Có những ngày, tôi không thể học thuộc bất kể đoạn nào. Đó cũng là những gì tôi đã trải nghiệm trong lần học thuộc thứ hai. Và tôi nhận ra mình cần phải chia nhỏ thành các đoạn ngắn hơn. Thay vì học thuộc vài câu, tôi chỉ học thuộc một cụm gồm 3 hay 4 từ. Tôi chuyển từ cụm này sang cụm tiếp theo, cho tới khi đã học thuộc được cả câu, rồi dần tới cả đoạn. Tôi nhận ra học thuộc các cụm từ cũng rất tốt. Tôi ngộ ra nhiều pháp lý ẩn sau mỗi từ, và tôi đã mất 10 tháng để kết thúc lần học thuộc thứ hai. Hiện tại, tôi đang học thuộc chuyển Pháp Luân lần thứ ba. Do có nhiều thời gian hơn trước, tôi quyết định yêu cầu nghiêm khắc hơn với bản thân bằng cách học thuộc các mục. Vào ban đêm, tôi học thuộc 2 trang và nhẩm lại 2 trang đó vào ngày hôm sau, cùng với tất cả các trang khác trong cùng mục đó mà tôi đã học thuộc trước đây. Sau khi học thuộc cả mục, tôi lặp lại cho đến khi tôi có thể hoàn toàn đọc thuộc mà không cần sách. Chỉ khi đó, tôi mới chuyển sang mục tiếp theo. Mục tiêu của tôi là học thuộc tất cả các phần trong một bài giảng. Tôi sẽ dành một vài ngày lặp lại việc đó cho đến khi tôi có thể học thuộc toàn bộ bài giảng mà không cần sách và sau đó tiếp tục với bài giảng tiếp theo. Thông qua quá trình học thuộc pháp, tôi đã ngộ ra rằng, cho dù chúng ta đã học thuộc Pháp bao nhiêu lần, chúng ta vẫn nên luôn giữ tâm thái, học thuộc như lần đầu tiên. Hiệu quả sẽ không tốt nếu chúng ta nghĩ rằng, vì chúng ta đã học thuộc một lần, nên chúng ta có thể làm lại nhanh chóng trong lần hai, hoặc chúng ta đã biết điều đó, và chúng ta chỉ cần đọc qua là sẽ nhớ lại tất cả. Sư phụ giảng, một số người chúng ta có thể học thuộc lòng Pháp, nhưng qua một đoạn thời gian, thì phần đã thuộc rất kỹ rồi, sao lại quên đi mất? Là vì phần đã thuộc hết sức kỹ ấy, đã tu và chuyển qua rồi, còn lưu lại là phần không minh bạch, nên cần liên tục đọc. Trích Giảng Pháp tại Pháp hội các phụ đạo viên ở Trường Xuân năm 1998. Do vậy, tôi luôn giữ tâm thái học thuộc Pháp như lần đầu. Tôi vẫn đọc từng từ và từng câu một cách cẩn thận. Chỉ sau khi ghi nhớ một câu, tôi bắt đầu ghi nhớ câu tiếp theo. Theo cách này, hằng ngày tôi đều cảm nhận được niềm vui khi học Pháp và ngộ ra các pháp lý mới. Chính Pháp đang đến bước cuối cùng. Tôi nghĩ mỗi chúng ta nên nghiêm túc nghĩ lại quá trình học Pháp, bởi vì chỉ có học Pháp tốt, chúng ta mới có chính niệm đủ mạnh và năng lực để cứu người. Nếu bạn có thời gian, tại sao không thử học thuộc Pháp? Trên đây là thể ngộ của tôi ở tầng thứ sở tại. Xin hãy từ bi chỉ ra bất cứ điều gì không phù hợp. Còn xin cảm tạ sư phụ. Cảm ơn các bạn đồng tu. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe chương trình phát thanh Minh Huệ. Để tìm hiểu thêm nhiều thông tin hơn nữa về tình hình cuộc bức hại Pháp Luân Công tại Trung Quốc cùng các câu chuyện chia sẻ tâm đắc thể hội của các học viên Pháp Luân Công trên toàn thế giới, xin vui lòng truy cập trang web vn.minhui.org.